Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, Mỹ, Mexico và Úc. Tiếp đó là tin tức ông Lưu Hoành Vĩ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc bị đưa tới nhà dưỡng lão sau 13 năm bị giam cầm sai trái chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc xung đột lâu năm trong gia đình bà đã được giải quyết nhờ tu Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, sự kiện ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại Paris, Pháp. Anh En Aziz Hamid đến từ Bỉ đã nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp: văn hóa, lịch sử, triết lý của các bạn, mối liên hệ của các bạn với Chúa cũng như mối quan hệ giữa các bạn với nhau là vô cùng sâu sắc. Tôi cho rằng những điều đó rất tuyệt vời. Chính vì vậy, tôi muốn tìm hiểu thêm về đức tin của các bạn. Tôi ước mình có thể có đức tin cao quý này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris đã tổ chức hai sự kiện ngày thông tin tại Quảng trường Nhân quyền vào ngày 10 và ngày 24 tháng 11 năm 2019. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với khách tham quan về môn tu luyện dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Anh Hamid đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và đọc các bảng thông tin trong một thời gian rất lâu. Anh chuyện trò với một học viên và cho biết anh rất hứng thú với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chia sẻ sự hiểu biết của mình về nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh Hamid nói: xung đột văn hóa trong thế giới chúng ta đang sống gây ra mâu thuẫn và nguy hiểm. Để có một thế giới ổn định, nhân loại cần sự khoan dung. Không có lòng khoan dung, con người sẽ phải chịu nhiều căng thẳng, áp lực hơn, đánh mất bản chất chân thật của mình và trở nên xa rời với lòng chân thành và sự thiện lương. Bà Danielle Dupuis đã nghỉ hưu cho biết, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống là không thể chấp nhận được. Bà nói, không có ngôn từ nào có thể miêu tả sự kinh hoàng này. Đây là một điều đáng hổ thẹn, một hành vi vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng. Bà nhấn mạnh rằng, sự kháng nghị ôn hòa của các học viên cần phải tiếp tục. Ông Majid Omar, một du khách đến từ Morocco cho biết, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác vô nhân đạo và không được phép tồn tại. Những người gây ra vấn nạn này cần phải bị bắt, xét xử và trừng phạt. Chúa tạo ra con người, nhưng một số người lại giết người khác và lấy nội tạng của họ. Ông nói, không có tôn giáo nào cho phép điều đó xảy ra và không có cảm xúc nào của con người có thể chấp nhận nó. Thật đáng buồn khi một số người chỉ quan tâm đến tiền và dùng bất kỳ phương thức nào, ngay cả việc mổ cướp nội tạng. Tin tức thứ hai, đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp nổi bật trong cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn tại Chicago, Mỹ Quốc. Cuộc diễu hành mừng lễ tạ ơn thường niên lần thứ 86 tại Chicago đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2019. Hàng vạn khán giả đã xếp hàng dọc tuyến đường diễu hành để đón xem. Là một trong những cuộc diễu hành mừng lễ tạ ơn lớn nhất ở Hoa Kỳ, sự kiện nổi tiếng này đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, thu hút thêm hàng ngàn khán giả đón xem. Là đoàn Trung Quốc đầu tiên tham gia sự kiện thường niên nổi tiếng này, đây là lần góp mặt lần thứ 17 của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Mỹ trong cuộc diễu hành. Và năm nay, đoàn Pháp Luân Đại Pháp là nhóm đi đầu trong đoàn diễu hành. Chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp với những trang trí tinh xảo vẫn luôn ấn tượng như thường lệ. Nhiều khán giả đã nhận xét về trang trí tuyệt đẹp của chiếc thuyền hoa. Một số người đã bắt chước theo động tác tay của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tham gia cuộc diễu hành còn có nhiều nhóm đến từ các tiểu bang và quốc gia khác. Trong số các khán giả có cả người dân địa phương, quan chức chính phủ và khách du lịch. Ước tính có vài triệu người đã theo dõi cuộc diễu hành trên truyền hình. Cô Rabia cùng chồng và các con đã quay video chiếc thuyền hoa và chụp một bức ảnh gia đình với chiếc thuyền hoa làm nền. Cô Rabia nhận xét, tôi vô cùng yêu thích chiếc thuyền hoa này. Các học viên đang tọa thiền và các động tác của họ thật duyên dáng. Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tiến đến, cô Moa Gier Mezabila đến từ Michigan nhận xét, vô cùng hòa ái, tuyệt đẹp, đậm nét văn hóa Trung Hoa. Cô Pilner đến từ tiểu bang Indiana, rất vui khi thấy chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết, cô thích nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cô sẽ kể với anh trai mình về điều này. Anh Brian đến từ Đông Bắc Chicago nói rằng, anh muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã lấy một tờ rơi và nói rằng, anh sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm. Cô Margaret Esodok đến từ Austin, Texas đã tập theo các học viên khi họ luyện bài công pháp thứ 3. Cô thích thú khi biết rằng môn tu luyện này đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và cuốn sách chính cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Trong khán giả có một số người là người Trung Quốc. Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp diễu hành ngang qua chỗ họ, họ đã chụp ảnh, vẫy tay và giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên. Một người đàn ông từ Trung Quốc đến Chicago trong một chuyến công tác cho biết, ông đã xem một số cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện này. Ông vui vẻ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó vào ngày lễ tạ ơn này. Anh Kang Sun và bố mẹ đã di cư sang Mỹ từ khi anh còn nhỏ. Sau khi xem đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với một học viên, anh đã quyết định thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong mà anh đã gia nhập ở trường tiểu học. Một nhóm sinh viên Trung Quốc đã đến thăm Chicago trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Hai sinh viên đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi thấy các học viên tham gia cuộc diễu hành. Tin tức thứ ba, khán giả tìm hiểu về Pháp Luân Công tại triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn diễn ra ở Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra tại trường Đại học Stanford vào hôm 22 tháng 11 vừa qua. Triển lãm được tổ chức tại câu lạc bộ Hội Người Cao Tuổi và được câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của trường đại học này tổ chức. Triển lãm trưng bày 13 bức tranh do các học viên vẽ về chủ đề Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công, cũng như dũng khí bất khuất của họ trong việc phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số những người thường hay đến xem triển lãm có cả sinh viên Trung Quốc. Sau khi xem các bức tranh, một số sinh viên này đã đặt nhiều câu hỏi, trong đó có các câu hỏi về Thiên Quốc và sự tái sinh. Một số người nói họ được tiếp thêm động lực từ các tác phẩm nghệ thuật này. Một học giả tại Stanford đã từng học tại Trung Quốc trong 6 năm. Ông từng nghe nói đến Pháp Luân Công ở quốc gia này, nhưng chỉ sau khi xem các bức tranh, ông mới biết đến sự tàn bạo của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cặp vợ chồng đến từ một tiểu bang khác, đang thăm con gái của họ ở Stanford, đã đọc lời ghi chú của từng bức tranh một cách kỹ lưỡng. Họ cho biết, mỗi bức họa đều có một câu chuyện quan trọng đằng sau, và những câu chuyện này thường bị lãng quên trước đủ loại tin tức trên thế giới. Họ còn nói thêm rằng họ vô cùng kinh ngạc trước sự bền bỉ và can đảm của các học viên. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Mexico. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Mexico đã tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh được tổ chức tại thành phố Santa Ana Chiautempan, bang Tlaxcala, Mexico. Đây là năm thứ hai các học viên được mời góp mặt với một xe hoa, nhóm các tiên nữ, đội múa rồng và đội chống lưng. Họ cũng trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Hàng nghìn người đã theo dõi cuộc diễu hành của khoảng 60 nhóm khác nhau. Mọi người đã hô vang cổ vũ cho đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Khi học viên Pháp Luân Công đi ngang qua sân khấu chính, những người dẫn chương trình của sự kiện đã giới thiệu môn tu luyện này cho công chúng và ca ngợi các học viên vì đã sống chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Họ cũng nêu bật vẻ đẹp của sự góp mặt của đoàn Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành, cũng như màu sắc và tiết mục múa rồng tuyệt vời đã mang lại niềm vui cho mọi người. Các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương nhận xét, chúng tôi tham gia sự kiện nhằm tôn vinh và giới thiệu các giá trị chân thiện nhẫn cho mọi người tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên này. Chúng tôi mang đến thông điệp hòa bình này, đồng thời chia sẻ nét đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tin tức thứ năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được chào đón trong các lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Adelaide, nước Úc. Tháng 11 là một tháng nhộn nhịp ở Úc với các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh, và gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Adelaide đã tham gia vào hai sự kiện lễ hội như thế, tại cảng Adelaide vào ngày 16 tháng 11 và tại Norwood vào ngày 23 tháng 11. Đoàn diễu hành của các học viên được người dân địa phương cùng con cái của họ và các du khách chào đón nồng nhiệt. Một số khán giả bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công. Các học viên đã chế tác một chiếc thuyền rước vàng kim được tô điểm với các dòng chữ chân thiện nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Đại Pháp Hảo để tham gia các lễ diễu hành mừng Giáng sinh năm nay. Trên chiếc thuyền có hai nữ học viên trẻ vận trang phục tiên nữ ngồi trên những đóa hoa sen vàng và tím, theo sau là nhóm học viên mặc trang phục truyền thống Trung Hoa đầy màu sắc. Cô Helen là một trong hai học viên ở trên chiếc thuyền rước. Sau lễ diễu hành, cô chia sẻ rằng trong suốt sự kiện, cô đã nhắc nhở bản thân chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn và giữ tâm tĩnh lặng và hòa ái. Cô Helen cho biết cô học được cách trở nên ân cần và vị tha hơn đối với người khác nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người Trung Quốc nhập cư đã quan sát và chụp ảnh cuộc diễu hành tại thành phố Norwood. Cô Đỗ, quê ở Thượng Hải, đã xem cuộc diễu hành cùng gia đình mình. Cô ca ngợi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp vì họ đang tôn vinh và thúc đẩy văn hóa truyền thống Trung Hoa. Anh Quyết nói với các học viên rằng chiếc thuyền diễu hành của họ tuyệt đẹp. Bạn của anh đã kể cho anh về Pháp Luân Đại Pháp và anh từng thấy các học viên tại Adelaide, Đài Loan và Hồng Kông nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói, anh biết việc chế độ Cộng sản ở Trung Quốc mổ lấy nội tạng của các học viên bị giam giữ để bán, và anh rất vui khi các học viên được tự do tham dự các sự kiện cộng đồng tại Úc và chia sẻ những lợi ích họ nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh Grant, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã theo dõi cuộc diễu hành cùng con gái của mình. Con trai lớn của anh đang biểu diễn trong cuộc diễu hành cùng với bạn bè trong trường. Anh rất vui khi nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên trong cuộc diễu hành này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ông Lưu Hoành Vĩ bị đưa tới nhà dưỡng lão sau 13 năm bị giam cầm sai trái. Ông Lưu Hoành Vĩ đã không còn đi lại được sau 13 năm thụ án tù chỉ bởi ông tin vào Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, ngày ông được trả tự do, ông đã lập tức bị đưa tới nhà dưỡng lão sau khi không có người thân trong gia đình đến đón ông. Ông Lưu, một cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào ngày 24 tháng 10 năm 2006 chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông bị bắt sau 4 năm kể từ khi vợ ông là bà Vu Lập Tân bị tra tấn đến chết vào năm 2002 vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông bị đưa tới trại tạm giam thành phố Cát Lâm, tại đó ông bị thẩm vấn và tra tấn. Ông Lưu gặp chấn thương nghiêm trọng ở phần thắt lưng khiến ông không thể đi lại được. Tình trạng của ông xấu đi sau khi ông bị đưa tới nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm, cách xa thành phố Cát Lâm 160 km. Mỗi lần mẹ ông đến thăm, ông đều được đưa ra bằng xe lăn. Năm 2009, mẹ ông Lưu qua đời. Vì cha vợ của ông cũng qua đời, nên con gái ông được mẹ vợ ông chăm sóc tại thành phố Tứ Bình, cách thành phố Cát Lâm 225 km. Sau khi mẹ ông qua đời, chỉ có các học viên Pháp Luân Công khác thỉnh thoảng đến thăm ông. Họ mang cho ông một cái xe lăn và tiền. Sau 13 năm giam cầm, ông Lưu không còn nhà để trở về và cần được chăm sóc. Trước ngày ông Lưu được thả, nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương đã hỏi em trai ông đến hỗ trợ đưa ông về thành phố Cát Lâm. Tuy nhiên, em trai ông không xuất hiện và ông Lưu được người ở Cục Tư pháp thành phố Cát Lâm đưa tới nhà dưỡng lão. Các học viên cũng đã liên lạc với các cơ quan chính quyền liên quan và em trai ông Lưu. Có thông tin rằng ông Lưu có thể rời nhà dưỡng lão khi thẻ căn cước và thẻ an sinh xã hội của ông được giải quyết. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Xung đột lâu năm trong gia đình đã được giải quyết. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ 4 năm trước. Kể từ đó, tôi thấy tâm và thân của mình được đề cao rất nhiều. Đặc biệt, tôi đã có thể giải quyết một xung đột lâu năm trong gia đình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Chồng tôi có 4 người anh em. Cha mẹ chồng tôi đã phân chia đất đai cho các người con của mình. Bản di chúc được viết rất rõ ràng là cho 3 trong số 5 anh em. Tuy nhiên, nó không nói rõ về phần của người em út và chồng tôi, người con thứ 3. Hầu hết thời gian, tôi cùng chồng làm việc ngoài thị trấn và không hề biết đến việc này cho tới khi cha mẹ anh ấy qua đời. Không thảo luận với chúng tôi, người em út đã phá rỡ ngôi nhà cũ và xây một cái mới. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của tôi, người em út đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà mới trên phần đất chung. Người anh cả đã cố phân xử và cũng bị cuốn sâu vào cuộc xung đột. Sau đó, tôi đã coi họ cùng gia đình họ như kẻ thù. Tôi đã giận run lên bất cứ khi nào nghĩ đến họ và thậm chí còn đe dọa đánh bom ngôi nhà mới. Tôi cũng cấm các con mình gặp gỡ họ. Hàng xóm của tôi, bà Trương, là một học viên Pháp Luân Công lâu năm. Bà ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên trong suốt những năm đó. Cuối cùng, tôi đã tham gia tu luyện Pháp Luân Công với bà ấy vào tháng 7 năm 2010. Tâm trạng của tôi càng ngày càng tốt, thân thể và tính cách cũng tốt lên. Tôi nhớ lại cuộc xung đột nhiều năm trong gia đình và biết rằng mình phải từ bỏ chấp trước vào tiền bạc. Cách tôi giải quyết vấn đề này sẽ phản ánh xem liệu tôi có thực sự đang tu luyện bản thân và nhẫn chịu đau khổ để đề cao hay không. Nó thật không dễ dàng, tôi sẽ phát cáu lên bất cứ khi nào nghĩ tới vấn đề này. Nhìn chung, tôi đã mất 3 năm để tống khứ chấp trước này. Tôi cùng chồng trở về quê vào tháng 10 năm 2013. Tôi sắp xếp một cuộc họp mặt cho 5 anh em, đó là một dịp khá vui vẻ, là điều đã không xảy ra trong hơn 10 năm qua. Tôi ân cần chào hỏi người anh cả và người em út, đồng thời nói với họ, giờ tôi đang tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ tôi dạy tôi không được đấu tranh với người khác vì tiền và lợi ích cá nhân. Tôi cuối cùng đã buông bỏ vấn đề về ngôi nhà, các anh muốn xử trí với nó thế nào cũng được. Họ nhìn nhau và không thể tin được điều đó. Khi họ nhận ra rằng tôi thực sự muốn thế, họ đã nhìn Pháp Luân Công với một thái độ hoàn toàn khác, đặc biệt khi đây là một vấn đề gay gắt đã kéo dài thời gian lâu. Mọi người đều cảm thấy tuyệt vời khi gia đình tôi đã đồng lòng và hòa thuận trở lại. Thật bất ngờ, sau đó người em trai út đã tới chỗ chúng tôi để xác nhận rằng chúng tôi có một phần trong vùng đất tranh chấp ban đầu và đã bồi thường cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.